Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi khác: mỗi đêm và tối khuya tôi lễ Phật, tụng kinh, đánh chuông mõ có được hay không? Xin thầy cho biết là người ta nói là người tu tại gia không đủ đức để gõ chuông và mõ, vì làm như thế ma quỷ đến nhà hại gia đình, làm cho thân nhân bị bệnh tật. Chuông và mõ được gọi là pháp khí, tức là các dụng cụ tâm linh để giúp cho sự hành trì chuyển hóa có được kết quả tốt đẹp. Nãy giờ gần một tiếng rưỡi quý vị đang ngồi lắng nghe sự chia sẻ pháp thoại, tiếng đại hồng chung ở trên điện Phật ở tầng trên đang ngân vang, quý vị có nghe không? Nghe rõ không ạ? Cái tiếng đó đang rất là nhanh, bon bon bon, như là thôi thúc nhắc nhở chúng ta. Cái âm vang đó làm cho mình cảm giác được nhẹ nhàng thư thái. Khi có một cái tâm sự, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, rai rứt, những khó khăn về bế tắc nói chung, chỉ cần vào chùa ngồi dưới một gốc cây thoáng mát, nhìn tượng của Đức Phật, nghe tiếng đại hồng chung được ngân vang lên, hay là tiếng mõ tụng kinh đang được vang ra từ điện Phật, lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhõm vô cùng. Bởi vì các âm thanh đó đó, các tổ sư Trung Hoa đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện âm ba học, liên hệ đến trị liệu pháp, cho nên đã chọn cái tiếng chuông và tiếng mõ làm hai pháp khí, tức là hai công cụ tâm linh để giúp cho hành giả dễ dàng nhiếp tâm, buông xả nỗi khổ niềm đau, hướng về giá trị của chánh niệm và hạnh phúc. Dĩ nhiên là tiếng chuông, tiếng mõ đó nó đi vào thế giới nội tại nhiều, cho nên nó rất là thích hợp với giới lớn tuổi, vì trải qua các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, con người đã quá ngán ngẩm lắm rồi, bây giờ lắng tâm về bên trong làm cho được hạnh phúc nhiều hơn. Còn thế giới tuổi trẻ đó thì nghe tiếng này cảm thấy không hợp lắm, vì họ đang sốc nổi, đang sống duy lý duy chí, nên họ thích cái gì nó như là nhạc sốc, nhạc bốt, bây giờ được gọi ở Việt Nam bằng một từ chung là nhạc trẻ. Cải lương là buồn, là than, là khóc, là rầu, qua các cái điệu của đó làm cho họ không còn thích hợp. Cái trạng thái tâm lý và giới tính tâm lý đó, nó liên hệ đến tuổi tác của con người rất nhiều. Ở tuổi nào thì người ta thích loại âm vang nào, âm thanh nào. Do đó, đó tiếng chuông, tiếng mõ đó, ngoài cái giá trị trị liệu như chúng tôi vừa phân tích, nó còn có một ý nghĩa thứ hai là tạo ra nhịp trường canh để hỗ trợ cho sự hành trì. Tiếng mõ gõ tóc 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 tóc, do đó 50 người, 500 người, 5000 người cùng tụng một lúc vẫn đều. Thì nếu như không có tiếng mõ đó, người tụng nhanh, người tụng chậm, người tụng lớn, người tụng nhỏ, người tụng cao, người tụng thấp, người giọng nam, người giọng nữ, người giọng sắc, người giọng mộc, chắc chắn rằng nghe nó không hay, và nó không tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh cho các hành giả các bạn. Bản chất của cái mõ tạo nhịp chuông canh, bản chất của cái chuông tạo giá trị tỉnh thức. Ngoài ra chuông nó còn gắn liền với những cái đoạn mà ý tưởng đó vừa được kết thúc, cắt tới tiếp bon lên một cái thì người nghe chú tâm về cái đoạn này và xá tay chào. Thường nó là kết thúc sau danh hiệu của một vị Phật, hay là một ý tưởng lớn, một cái chủ đề lớn trong một bài kinh. Việc đánh một cái tiếng chuông lên để cho chúng ta hướng về tam bảo. Và nếu như lúc đó ai đang lơ đễnh về việc nhà, về công ăn việc làm, về bất cứ một việc gì đó, thì họ sẽ quay về với cái thời kinh, vì cái giá trị hướng dẫn và bảo hộ đó nó có mặt đối với các hành giả hành trì. Khi tụng kinh tại nhà đó, nếu chỉ có một mình, quý vị không cần chuông và mõ, không sao cả. Tại vì chủ yếu của nó là tạo nhiệm trường canh ở trong chùa. Còn ở nhà đó, những người xung quanh không thích chuông và mõ, mình gõ chuông gõ mõ lên ta phiền não, ta ghét Phật luôn. Có một người Phật tử là một nghệ sĩ thích tụng kinh lắm. Về sau khi nghe giảng xong rồi là sáng 4 giờ khuya thức dậy, gõ mõ gõ chuông tụng thật lớn. Các nhà xung quanh đó chửi quá trời, nói bà có điên mà, cái giờ này bà không cho tôi ngủ mà đập gõ mõ tùm lum hết trơn, muốn gõ mõ vô chùa gõ chứ đây phải chùa đó mà gõ, sợ quá không gõ mõ nữa. Tu mà không biết cách tu mà làm phiền não cho người khác. Người thích nghe tiếng chuông mõ thì tiếng chuông mõ là một giải pháp trị liệu tâm lý. Người không thích chuông mõ thì tiếng chuông mõ ngân vang sẽ làm cho họ có mặt ở địa ngục. Những gia đình ở cái cạnh ngôi chùa Giác Ngộ đó, cái căn mà ở bên vách phải của chùa, trước đây là một gia đình Phật tử thuần thành, sau khi dục biên đó thì nhà đó nó bị nhà nước chiếm dụng và phân phối lại bán quá giá cho cán bộ cao cấp. Thì gia đình cán bộ này nghe tiếng chuông mõ khổ lắm, 4 giờ khuya ở chùa cắt thời tụng niệm lên là bà ta cứ than phiền, bên đây bà mở nhạc lên mà kinh lại để cho mình phải im. Nhưng mà bà làm sao lại bên chùa đến mấy chục thầy tụng. Rồi từ từ bà không mở nhạc nữa, bà đi thưa phường thưa quận, ta mời hai bên lên giải trình. Thì chúng tôi nói là cái phong tục tập quán ấy, chùa nào cũng phải tụng kinh gì ban khuya, không tụng kinh thì ban khuya mới là bất bình thường, còn tụng kinh nó là bình thường thôi, bà thông cảm giùm. Chùa có mặt ở đây là 50 năm, nhà có mặt mới có 20-30 năm trở lại đây thôi, cho nên là bà hãy chấp nhận nó. Thì tiếng chuông tiếng mõ sẽ làm cho bà dễ buồn ngủ và ngủ ngon lắm. Còn nếu bà không chấp nhận nó thì nói là lửa đốt cháy bà, vấn đề chỗ bà làm quen với nó thôi. Sau thời gian thì bà làm quen được. Do đó chúng ta sử dụng chuông và mõ đó là để cho tập thể đó được hành trì tốt, còn tại nhà thì không cần thiết, nhất là tụng một mình. Còn chuyện mà đọc kinh gắn liền với chuông mõ ma quỷ về nhà, đó là quan niệm sai lầm, không có. Khi chúng ta tụng kinh thông qua lời phục nguyện, thông qua lời nguyện hương đó, trong đó chúng ta có cầu nguyện chung cho thế giới cõi âm được siêu sinh thoát hóa, thế giới cõi dương được an lành thạnh trị, thì sự tập trung cao độ như là một phương thức hành trì đó sẽ chiêu cảm được thế giới cõi âm, nhất là những người thân ở trong gia đình của mình. Họ sẽ về nghe kinh của chúng ta, nhờ đó chúng ta đang là con nguyện chuyển hóa họ. Do đó tụng kinh mà không có nguyện hương và phục nguyện là cái hiệu ứng tâm linh đối với thế giới âm bị ít đi. Chúng ta phải tập trung cao vô, hướng các hư linh về để nghe. Nếu họ chưa được siêu thì họ sẽ được siêu. Còn chúng ta tụng mà tụng như là bái bai tốc độ, tụng làm sao cho nó hết bộ kinh đó để có phước, không có giá trị gì đâu. Có nhiều người tụng kinh Địa Tạng một ngày một bộ, tụng riết rồi là ung thư phổi luôn. Cho nên là chúng ta biết là bản chất và mục đích của tụng kinh là để hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh, đem ra ứng dụng hành trì cái phước lên tạo ra từ sự ứng dụng. Còn nếu chúng ta bỏ quên cái sự hiểu biết và hành trì đó, chúng ta chỉ có một cái phước rất nhỏ, đó là phước tôn kính Tam Bảo trong tụng kinh đó. Kinh ở đây là pháp bảo, chúng ta kính Phật vì Phật là tác giả của kinh. Rồi thông qua sự hướng dẫn của các chùa, chúng ta kính các vị thầy. Vì vậy chúng ta chỉ có được cái phước báo cung kính mà, còn cái phước của tuệ giác chúng ta không có, vì đâu có mở mang kiến thức đâu mà có phước về nhận thức, về tuệ giác để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Do đó cái giá trị lớn nhất của đọc tụng kinh là mở mang tuệ giác. Nhờ có tuệ giác thì không có nỗi khổ niềm đau nào có thể chinh phục, nếu nó có chinh phục nó không tồn tại mãi với chúng ta. Chúng ta phải hiểu trọng tâm là ở chỗ này. Chính vì thế mà các Phật tử đó, nếu đã có thói quen hành trì cái thời công phu khuya buổi sáng rồi thì thôi. Còn ai mới bắt đầu thực tập thì không nên tụng thần chú Tôn Lăng Nghiêm. Quý vị cứ tụng những bài kinh hiểu nghĩa để việc hành trì đó nó có giá trị lệ lạc cho những người thân của mình. Ở gần chùa Giác Ngộ có một Phật tử mà chồng của bà đó là cán bộ quản lý về tôn giáo. 4 giờ khuya bà tụng kinh đó, là ông chồng quát tháo lên, bà trở thành ma quỷ rồi, đem phiền não về cho tôi. Mà bà cứ kiên nhẫn bà làm hoài cho đến 2 giờ chồng đâu được hạnh phúc. Và đến với tâm sự với chúng tôi, giờ chồng con khảo đảo con nhiều quá thầy ơi, con tụng riết mà ông xem con như là súc sinh, chửi bới, mắng luôn cả Phật. Người gì đó mà không có lương tâm. Lúc trước con thấy ông đàng hoàng đứng đắn mắc cưới vậy, chứ đâu giờ giờ thấy ông khó chịu quá. Chúng tôi nói với bà, không phải là ông hành hạ bà mà bà hành hạ ông. Vì ông làm việc quốc gia nhiều căng thẳng, nhất là việc tôn giáo nhiều căng thẳng rồi, cần phải giấc ngủ an lành mà ông không nghe cái âm thanh này. Vì là những người theo chủ nghĩa Mác Lênin đã được dạy rằng là tôn giáo là thuốc phiện quần chúng. Cái mặc cảm, cái ác cảm đó nó vẫn còn tồn tại, mặc dù quan niệm đó bây giờ đã được sửa chữa, đã được bỏ qua. Nhưng mà cái gì đó, nó được gọi là giáo dục nhồi sọ đó, người ta đã xem nó như là một chân lý. Cho nên là họ nghe tiếng Trung Hoa họ nghĩ rằng là mê tín, là dị đoan, này lạc hậu, này là sống trong một cái thời nào đó chứ không phải cái thời hiện đại. Cho nên tiếng chuông tiếng mọ làm cho họ phiền não vô cùng. Thì đừng đem cái phiền não đến cho họ, đừng tạo điều kiện cho họ. Bà đang hành hạ ông chồng mà bà lại nghĩ là ông chồng hành hạ anh à bà. Chứ giờ sáng mơ mà bà dậy bà tụng kinh, bà không cần đọc tiếng, cứ đọc thôi, đọc thầm ở trong tâm, hiểu hành trì. Thì ông chồng thấy trời, từ lúc bà vợ mới đi chùa rồi, trách nhiệm với bà ngày càng cao hơn, bà thương mình hơn, chăm sóc bà hơn, hiểu hơn, không còn cằn nhằn, không còn phiền não, không còn cao có. Và các đứa con nhờ đó mà nó đứa nào cũng học tốt, học hay, học giỏi, có phần thưởng, thì ông sẽ trở thành Phật tử đó. Thấy mình thay đổi tâm tính như thế thì tự động ông phải tìm hiểu nguyên do tại sao bà đã có sự chuyển hóa đó. Thế nên nhờ ông Phật, nhờ kinh Phật thì chúng ta phải độ người thân bằng những cái tình huống như thế. Do đó cái tiếng chuông tiếng mõ đó, và ngay cả lời tụng kinh lúc nào cần á thì mới ngân vang lên, còn lúc nào không cần á thì tụng niệm bằng tâm, cái giá trị chỗ là hiểu và hành trì, kết quả mới có.
Dạ bạch thầy, cái hương linh á nó có cái tuổi thọ rồi, và nó có về phá hại người sống mà.
Đây là một câu hỏi rất hay, đề cập đến bản sắc đời sống và tâm tính của hương linh. Đề cập đến bản chất đời sống của hương linh đó, chúng ta có thể tạm gọi là tuổi thọ. Tuổi thọ của hương linh đó, có thể là một tích tắc thời gian, cho một sát na, có thể là triệu 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 năm, có thể là hàng trăm năm, hàng ngàn năm, vài chục năm, vài tháng, vài ngày. Cái tuổi thọ đó nhiều hay là ít, ngắn hay là dài, lệ thuộc hoàn toàn 100% vào tâm buông xả. Kinh điển Bali của Phật giáo xác định rất rõ cảnh giới hương linh là cảnh giới bất hạnh nhất. Và Đức Phật đã dùng một cái tính từ ngạ, tức là đối khác, ngạ quỷ, tức là hồn ma bóng vía bị đối khác. Đối khác về vật thực, đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về hưởng thụ, đối khác về các phương diện tiêu thụ, đối khác về sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội. Nói chung là trong cuộc đời này có bất kỳ cái gì liên hệ đến sự hưởng thụ của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì hương linh điều đó khác. Cho nên khổ đau của họ rất là nhiều. Nếu họ không chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật, hoặc là bám víu cảm xúc, bám víu là tình yêu, sợ rằng cái người còn lại bước thêm bước thứ hai, con cái trong gia đình không tồn tại phát triển nổi khi mình vắng bóng, hoặc là gia tài sự nghiệp mình tạo ra chưa được hưởng, công trình kiến trúc gì đó mình đang theo đuổi mà chưa được thành công, tất cả những cái này được gọi chung là trạng thái nuối tiếc. Thì nuối tiếc đó nó kéo dài tuổi thọ của hương linh. Hương linh đó sẽ giữ về phương diện tâm thức, họ sẽ giữ nguyên cái cấu hình bản sao copy khi họ đã còn sống. Ví dụ hương linh khi chết đó, là 102 tuổi, thì cái trường sinh học của hương linh này nó tồn tại, nó xuất hiện ra là một người 102 tuổi. Khi hương linh còn sống là một người nam có râu quai nón thì cái trường sinh học nó thể hiện ra cái dạng thù như vậy, để cho cái dạng hoài cảm có thể cảm nhận được là đây là ông già có râu, tóc bạc phơ. Còn hương linh đó là 3 tháng tuổi, 10 năm tuổi, thì cái trường sinh học nó tạo ra để cho người ta cảm nhận đây là một hương linh trẻ nít. Cái bản chất của lúc chết đó, và cái trường sinh học của hương linh thể hiện ra trong lúc họ tồn tại với tức là ngạ quỷ, nó giống nhau, không thay đổi, ngay cả tánh tình. hương linh đó cũng có những nhu cầu và ghẹo các nhà ngoại cảm. Có nhiều hương linh nam chiêu trồng các nhà ngoại cảm nữ, như là một người nam theo đuổi một người tình. Có nhiều hương linh nữ chiêu trồng các nhà ngoại cảm nam. Chiều đó đã có, và các nhà ngoại cảm đã tâm sự kể chúng tôi cách đây 3 tuần ở trên chùa Hoàng Pháp, khi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có cơ hội trình bày về bản chất ngoại cảm của cô, cũng như là các hoạt động giúp ích của cô trong việc phát hiện trên 10.000 hài cốt của các chiến sĩ và nghĩa sĩ bị chết ở trong các cuộc chiến tại Việt Nam ở cuối thế kỷ 20. Như đó, cái tuổi thọ của họ nó lệ thuộc vào tỷ lệ tụng sự chấp trước. Hương linh yếu tuổi thọ là hương linh có phước, là bởi vì họ biết buông xả, nhờ buông xả họ được siêu sanh. Hương linh có tuổi thọ nhiều thì hương linh nó vô phước, vì họ tồn tại bên cạnh với ngạ quỷ đối khác như chúng tôi vừa phân tích. Các hương linh pharaoh, tức là vua chúa của Ai Cập, thông qua các kim tự tháp nguyên nga tráng lệ, vàng rồng ngọc ngà châu báu, ngay cả những người thân người thương, hoàng hậu cung tần mỹ nữ thư tưởng nhất của nhà vua, khi chết bị chôn sống theo, thì hương linh đó đã bị chấp trước rất nhiều trong chủ nghĩa ân thụ này. Và do đó từ cái tuổi thọ của các vị vua pharaoh thông qua sự ướp xác đó và sự chấp trước về thân thể được ướp xác này, làm cho họ tồn tại có thể hàng ngàn năm. Đó là một sự bất hạnh. Cho nên đó, đối với người sống đó, tuổi thọ là có phước, thì đối với hương linh đó, sự kéo dài tới một giờ giây phút nào là một sự bất hạnh. Cái cảnh giới của cõi âm này, cảnh giới của dương, nó đối lập với nhau về phương diện tuổi thọ này. Đây là điều chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề các hành động của hương linh đó, ảnh hưởng đến người sống đó, khi có, khi không. Có trong lúc chủ ý, không trong lúc tình cờ. Cách đây khoảng 8 tháng, chúng tôi có đến một cư xá ở Bà Chiểu để cầu siêu cho một em bé mà ba của nó đó, do bị bế tắc và cảm xúc với người vợ, cho nên đã ôm em bé này từ cái lầu thứ 8 nhảy xuống để tự sát. Em bé này là chết trong một trạng thái bất đắc dĩ, vì nó đâu muốn cái chết được diễn ra. Và đó, các cư dân tại đây ngày nào, đêm nào, nhất là khoảng 12 cho đến 1 giờ khuya đó, những cái quán bán cà phê, bán sữa đó đều bị gõ cửa. Cô ơi, chú ơi, cho cháu một ly sữa, cháu bị khát sữa lắm. Cái câu đó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và dùng cư dân này đó đã tương thuật lại cho gia đình, tức là người vợ của ông chồng bị mất và người mẹ của đứa con đang đòi sữa này. Chúng tôi đến để cầu siêu. Từ cái lễ cầu siêu đó cho đến bây giờ thì không nghe nói đến hiện tượng đó nữa. Hy vọng là hương linh nó đã lắng nghe được sự hướng dẫn tâm linh để siêu sanh thoát quá, không làm cho người mẹ mình bị khổ, bị đau. Sau đó đó thì người mẹ đã đến chùa sinh hoạt, và có kể là cô làm bác sĩ và đã từng thực tập ở trong bệnh viện Di Đồng. Thì trong bệnh viện Di Đồng nó có một cái phòng khách cho các bác sĩ ở các tỉnh thành đến. Trước khi ra làm bác sĩ đó, thì những sinh viên đó của ngành y khoa đó cần phải thực tập ở trong một bệnh viện nào đó và phải ở lề đi theo sự phân công của bệnh viện đó. Thì trong cái phòng khách này đó, nó có ba cái giường, thì ba cái giường rất là sang trọng, có máy lạnh đàng hoàng. Trong khi đó cái phòng dành cho những người trực của bệnh viện đó, nó lại không được tươm tất như thế. Thì hôm nọ đó là cô tới để thực tập, giờ mới vừa nằm xuống đó, thì thấy có một đám đứa trẻ đít, nhưng cứ lỡn giỡn nó kéo chân, nó kéo tay, nó phá phách, nó cười giỡn, nó xin bánh xin kẹo này nọ. Cô thức dậy, giờ tới giường luôn không thấy ai hết, sau đó nằm ngủ nữa, vì cô này không hề tin những hiện tượng ma quỷ. Thì nằm mới được 10 phút đó, thì cô bắt đầu cô nhìn thấy có hai vợ chồng làm nghề thợ nề đó, tức là khuân vác tất cả xi măng đất đá để phụ việc cho cái công trình nào đó. Thì ông chồng ông mới hỏi cô ơi, cho tôi hỏi, cô có thấy đứa con trai của tôi 3 tuổi không? Nó nhỏ nhỏ, trên đầu nó có sẹo. Tôi đi tìm nó, mẹ cha vợ chồng chúng tôi khổ đau lắm, bị mất tích nó nhiều năm nay rồi mà không biết tìm đâu ra. Nếu cô biết đó, cô làm ơn cô giúp cho tôi, chỉ cho tôi biết ơn cô nhiều lắm. Thì cô này cũng giật mình dậy, nhìn xung quanh không thấy ông nào á, nằm xuống ngủ tiếp. Thì lúc đó bà vợ mới đi vô, bà nói: anh ơi đi đi, ở đây không ai giúp mình đâu, đừng có than vãn, đừng có nhờ vả, ở đây ta lạnh lùng lắm, đi 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 chỗ khác. Nói xong là hai vợ chồng bước ra bên ngoài. Cô ta mới sớm người dậy chạy lấy cái cửa thì thấy cái cửa vẫn còn khóa, thì là các cán bộ tại bệnh viện giao cho cô cái chìa khóa và yêu cầu là khi ngủ khóa lại. Cô tưởng là sợ trộm cướp hay là tình trạng này nọ cửa nghiếp cho nên cô khóa lại, mà không ngờ là hiện tượng đó. Thì cô mới mở khóa ra đi lăng can để coi có người nào ở đó không. Thì cô vô, cô nằm ngủ tiếp. Thì hai vợ chồng đến lần thứ hai, và cô mới nói ở trong lúc mà mơ mơ màng màng nói là: thôi hai vợ chồng anh chị hãy ghi ra cái yêu cầu, vì tôi là bác sĩ trực ở từ bệnh viện khác đến thôi, tôi không có quyền để giải quyết. Gỡ cái yêu cầu đó qua, hoặc là nói cái yêu cầu đó cho bên phòng trực, thì phòng trực người ta mới điều phối, thì chúng tôi mới được quyền làm. Còn nếu chúng tôi làm ngoài cái nguyên tắc đó thì chúng tôi sẽ bị phạt, vì có thể liên hệ đến tham nhũng. Thì nói như vậy xong đó, thì hai vợ chồng nó thôi, ở đây không ai giúp mình hết, chúng tôi đi thôi, cảm ơn cô. Cô ta chạy ra lan can, đi tới những cái vòng xung quanh coi có một gia chủ nào của các bệnh nhân đang nằm đây có yêu cầu đó không, hoàn toàn không thấy. Sáng hôm sau tâm sự chuyện đó cho những bác sĩ và y tá địa phương đó, thì họ nói quả thực là có hiện tượng đó. Và chỉ nằm trên cái giường đó thì hiện tượng đó xuất hiện, còn không nằm trên đó là không xuất hiện. Thì người ta mới kể rằng là lúc mà xây cái bệnh viện Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó có một cái án mạng xảy ra. Cái nhà vàng dựng lên nó rất là thô sơ, thì hai vợ chồng và vợ bên dưới trộn hồ bỏ vô, thì ông chồng ở trên kéo hồ này lên, đứa con đang chơi dở bên dưới, cái vàng giả bị sập xuống, vợ chồng và đứa con chết tại chỗ. Đứa con đó thì nó bị cấp cứu thôi, nó chưa chết liền, nó đưa vào ngay cái giường mà nó nằm á, cái giường mà nằm mà cái cô bác sĩ nằm xuống nó xuất hiện, đưa nằm, rồi sau đó mấy tháng sau nó mới chết. Nó hôn mê cho đến lúc mà nó chết luôn. Thì khi hai vợ chồng này chết ở trong một trạng thái nhìn thấy đứa con mình vẫn đang còn sống mà nó đang bị đau đớn như vậy, cho nên vì cái lòng trách nhiệm thương của cha mẹ đối với đứa con, do đó cái tâm niệm đó nó làm cho hai vợ chồng này chưa được siêu sắc, lúc nào cũng mang cái tâm trạng rai rứt bức rứt vô cùng, làm cha làm mẹ mà không giúp được cho đứa con ruột của mình. Thấy đứa con mình bị đau, bị đè lên như vậy, nó khổ, xót xa vô cùng. Chứ vì thế mà cứ mỗi khi có một cái giao cảm nào đó thì họ tới, hoặc là có một người bác sĩ mới nào đó thì họ tới, họ báo. Tại vì các bác sĩ họ quá lờn cái tình trạng này rồi, họ đâu có thể cứu giúp được. Nếu các bác sĩ đó là những nhà tâm linh Phật giáo thì họ đã làm lễ cầu siêu hết liền. Đằng này họ không tin vào hiện tượng này, thì do đó là họ cứ để nó diễn ra, cho nên nó kéo dài rất là nhiều năm. Trong cái tình huống như vừa nêu, chúng ta thấy là hoàn toàn nó chỉ có sự phá pháp thôi, vì các hương linh đó, nó mang cái cá tánh của chính họ khi còn sống. Khi còn sống á, hương linh em bé này là 3 năm tuổi, cho nên cái nhu cầu của các em bé là gì? Bánh trái kẹo, ăn riết rồi rụng luôn các hàng tiền đạo các hàng trong phía trên rụng hết trơn, cũng thích đó. Do đó đó khi ta cúng cô hồn cho trẻ nít, ta phải cúng bánh trái thôi với kẹo thôi, chứ đừng cúng những loại mà người lớn ăn nó đâu thích, nó không thích thì nó đâu về, mà không về thì nó đâu được lề là. Thì trong cái tình huống đó chúng ta thấy là nó có phá pháp, hoặc là nó đang kêu cầu cứu để cho chúng ta, nếu là những người Phật tử hiểu được kinh Địa Tạng, biết rằng đây là những tình trạng báo mộng, thì chúng ta cần phải thiết lập lễ cầu siêu để giúp đỡ họ. Cho nên chúng ta biết chắc chắn 100% đại đa số các tình huống là các hương linh không hại chúng ta, nếu giữa ta và họ không hề có bất kỳ một ăn oán giang hồ nào trong sự hận thù và trách chấp, thì họ đến để nhờ chúng ta giúp nhiều hơn. Do đó chúng ta cần phải rót tình thương đến với họ. Khi chúng ta gặp ở trong giấc mơ hoặc là báo mộng vô lúc mình đang thức tỉnh, thì mình cần phải thiết lập trai đàn ngay cái chỗ mà mình thấy đó, vì cái chết nó diễn ra tại đó. Hương linh chết chỗ nào có khuynh hướng bám víu vào chỗ đó, do đó chúng ta sẽ giúp cho họ được siêu sinh. Tình huống thứ hai là tình huống phá, có. Như chúng tôi vừa nói là ăn quán giang hồ, nó sẽ làm cho hương linh phải trả thù đó. Cái thì 2-3 tháng đó, chúng tôi có đọc trên báo công an về một cái án mạng. Một cô công nhân viên thuê nhà trọ ở chung với các công nhân viên khác. Buổi chiều hôm nọ đó, thì họ đã ăn cơm chiều với nhau. Trong cái buổi cơm chiều đó không có vật thực gì hết, ngoài những dĩa rau muống, thì họ là những người nghèo, phải tôm góp tiền để giúp cho cha mẹ già ở vùng quê. Thì sau cái buổi cơm chiều đó đó, thì có một cô thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi ngoài mất tích. Những người cùng ở đã truy hô và báo cho chính quyền địa phương biết. Chính quyền địa phương đã tìm kiếm mà không thấy. Thì người ta vẫn ghi một cái nghi vấn, ta phỏng vấn từng người sống trong cái nhà trọ này và ngay cả luôn cả người chủ cho thuê, vẫn chưa tìm ra một cái tâm tích nào hết. 2-3 ngày sau đó, thì những người ở vùng sông gần phát hiện ra một cái khúc thân thể. Cái khúc đó là cái khúc bao tử, cái thân này, cái vùng bao tử. Thì ta mới đem tới giao cho công an khu vực. Công an khu vực đó mới nhờ pháp y đến mổ bao tử này ra. Thì trong cái bao tử đó có còn lại những cái cọng rau muống chưa tiêu, vì rau muống nó khó tiêu lắm. Rau muống nó có chất sắt nhiều. Ai bệnh gan là phải kiêng cữ rau muống, vì nó sẽ hành gan làm cho bệnh mau chết. Thì họ mới bắt đầu có một cái hoài nghi, nó thấy nó có một cái liên hệ gì đó với một cái cô mất tích. Mà cô mất tích đó được cho thấy rằng cái buổi ăn cơm chiều đó ăn rau muống, và trong bao tử cô này có rau muống. Cho nên đó, họ khám nghiệm cái phần thân thể đó và biết rằng là đây là thân thể của một phụ nữ ăn rau muống, thì cái liên hệ đến cái chết rồi, chắc chắn rồi. Thì họ mới tới phỏng vấn tất cả những người đó, và có một cái hoài nghi rất lớn đối với cái ông chủ cho thuê. Và ông chủ này cũng mới có 30 tuổi hoài thôi. Thì khi cảnh sát và công an pháp y đến lần thứ hai thứ ba trở đi, thì thấy anh này anh tái mét mặt, có những cái biểu hiện nó không còn được bình thường, không bình tĩnh lắm. Sau khi họ về đó, họ cho người theo dõi, thì thấy anh này anh đem bùn mền chiếu gói ra anh đốt. Thì là công an pháp y mới tới hỏi lý do sao mà anh đốt như thế này. Anh nói là tại vì riệp nó cắn tôi nhiều quá, tôi phải giết cho nó chết. Thì cái cách lý giải vấn đề chúng ta thấy nó không có logic. Cái này cái nỗi lo sợ làm cho người ta phải làm như vậy. Có thể trong cái mùng, cái mền chiếu đó nó có cái dấu vết gì mà dựa vào đó có thể liên hệ đến cái chết của cái cô thiếu nữ. Cho nên làm anh ta phải lo sợ và phải phi tang những thứ này. Và mời anh ta lên làm việc nhiều lần. Thì cuối cùng anh ta đã khai thật là anh ta là tác giả giết chết cô đó. Hỏi lý do tại sao mà anh giết. Thì nói là ngày hôm đó đó thì tôi bị say rượu, về thấy cô này đeo sợi dây chuyền thì cái lòng tham nổi lên, tới tính tước đoạt cái sợi dây chuyền thôi, nhưng cô này kháng cự, cho nên dùng cái khăn siết cô này đến lúc là chết. Chết xong rồi không biết phi tang bằng cách nào, đem cô ta đốt hoài hết một can dầu mấy lít rồi mà thân thể vẫn còn nguyên. Sợ quá cho nên anh ta mới lấy con dao phay thật là to, chặt cái thân thể cô này ra thành từng khúc, bỏ vào trong cái bao thả xuống sông để phi tang. Vì cô này cô chết ở trong một sự uất hận, lên trên thành phố để kiềm chén cơm manh áo nuôi cho cha mẹ già ở vùng quê. Công việc đó chưa làm xong mà phải bị chết đau đớn chỉ vì cái người này là lòng tham nổi lên thôi. Đó là cướp một cái dây chuyền, cái đồng hồ, cái điện thoại di động mấy trăm ngàn, tổng cái số tiền đó ra bán ra ngoài thị trường cũng được là 6 triệu mấy, mà phải tạo ra một án mạng đau thương như thế. Cái uất hận đó làm cho cái cô này phải trả thù. Mỗi người có cách trả thù khác nhau, mà trả thù lớn nhất đối với các hương linh đó là phanh phui cái bản án đó ra, giúp cái cơ hội phương tiện cho những người thi hành pháp y đó tìm ra được tác giả và hung thủ. Đó là sự trả thù. Có nhiều người đó trả thù một cách khác, tức là làm cho người này bị trốn quá mặt mày, cho nên tìm cái đâm đầu vào xe lửa chết, hay đâm đầu vào xe công nhân nào đó. Nó có những cái rồi trả lời, mà cái đó nó chỉ làm được khi mà hương linh có cái năng lực năng lực là thôi miên khi mà còn sống đó, thì họ mới điều khiển cái tâm thức của người còn sống này làm vào những cái việc mà bị rơi vào tù tội hay là bị giết một cách đau đớn, hay là tự động người đó phải tự sát một cách đau đớn. Còn nếu cái hương linh đó không có được năng lực thôi miên đó, thì cái cách của họ trả thù đó là làm thế nào cho pháp y và luật pháp biết được để đưa người này ra trước vành móng ngựa của luật pháp để trừng phạt. Ở đây chúng ta thấy các cư dân không phát hiện ra cái gì mà chỉ phát hiện ra một cái khúc, cái bao tử. Chúng ta biết là phải có sự chỉ điểm chứ không? Hương linh nó mới ra được chuyện đó. Chứ nếu không có chỉ điểm thì tìm ra được những khúc khác thì cũng đâu biết là cái khúc thân thể này là của cô nào. Có thể nhiều cô bị chết, chứ đâu phải là một cô bị mất tích ngày hôm đó. Vì đó chúng ta thấy đây là một sự nó rất là lạ kỳ, mà nó là một sự kiện có thật. Theo nhà Phật đó, cái ăn quán giang hồ làm cho người ta phải bám víu để trả thù cho bằng được. Do đó trong tình huống đó nó có những cái hại. Cái hại thì cụ thể như thế. Còn những cái nền văn học ma quỷ trong dân gian, như là những phim ma của Mỹ, của Trung Quốc, nó ghê rớt, ghê rợn, là giết người, cướp của, hãm hại, là phá hoại, nó hoàn toàn không có. Các loại dân học ma và phim ma đó là nó phá hoại hạnh phúc con người ghê gớm lắm. Xem xong một bộ phim ma rồi, cái người đó là bị khủng bố, bị khủng hoảng, bị sợ hãi, có nhiều người bị tâm thần đó. Ấy thế mà, cứ vào khoảng 10, 11 giờ khuya trở đi là người ta xem phim ma. Các cái đài ở nước ngoài, HBO hay là Star Movie, Star World và nhiều cái đài phim khác đó, thì cứ vào thứ bảy và chủ nhật buổi tối là từ 10 giờ trở đi là ta cho chiếu phim ma, phim rụt rợn lắm. Chúng tôi cho rằng cái đó nó tác hại đến xã hội rất là lớn, vì nó làm cho ta mất đi sự bình an, cứ nghĩ là các hương hồn về hãm hại mình thế này thế kia, cho đó họ về để nhờ mình cứu giúp. Chính vì cái quan niệm sai lầm đó mà cái câu hỏi trước đã cho thấy là tụng kinh mà có gõ mỏ gõ chuông là hương hồn về hại gia đình hay không, hoàn toàn không có. Họ đang cần ở sự cứu giúp của chúng ta. Họ hại khi chúng ta là một cái ác, chúng ta hại họ trước làm cho họ bị chết đau, chết tức tuổi, chết trong uất hận, chết không siêu được, họ mới hại mình để trả cái món nợ ăn quá giang hồ. Khi cái món nợ đó được trả, trong trường hợp này là ra trước vành móng ngựa của pháp luật, thì hương linh đó thỏa mãn được thì họ mới siêu. Giờ cái tuổi thọ của họ nhiều hay ngắn đó, là khi cái ức chế tâm lý nó được giải tỏa thì họ được siêu liền. Còn ức chế tâm lý nó không được giải tỏa, họ vẫn còn đeo đuổi hoài vài chục năm, vài ngàn năm trong uất hận. Cho nên đó, là những người Phật tử chúng ta biết là cái nhu cầu tâm linh rất quan trọng, và các nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ được các hương linh để giúp cho họ siêu khỏi cái nạn chết oan, chết ức, chết tức tuổi, chết bất đắc kỳ tử, chết trong thiên tai lũ lụt động đất, sóng thần quả hoạn, chết trong chiến tranh, chết bằng những phương diện hãm hại, chết một cách kình cờ trong tai nạn giao thông đó. Hỗ trợ cho họ để cho họ được siêu sanh thoát quan. Thì nhờ đó cảnh giới âm được siêu thì dương được thành. Làm như vậy, nói theo tinh thần của kinh Địa Tạng, là làm cho kẻ còn người mất đều được an vui và hạnh phúc.
Con xin Phật hỏi thầy, chứ có một lần con đứng trước cửa nhà, như vậy là tự nhiên phát hiện trước mặt một cái hào quang rất lớn, thì con nhìn thấy là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoảng trong vòng trên dưới 10 phút, thì cái hào quang đó đã tắt đi rồi. Rồi bắt đầu cũng trong vòng 1 phút 2 phút sau thì hiện ra một cái hào quang nữa là Đức Phật Quan Thế Âm. Thì trong khi đó là ba chị em hãy nhìn thẳng vào nơi đây sẽ thấy Phật. Như vậy là 4 người mà chỉ có 3 người thấy, còn 1 người không thấy. Còn một lần nữa con đi chùa, con đứng trước ở chùa, tự nhiên con tối ra được mặt, thì lại là con nhìn thấy Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn trước mặt con. Thì cũng trong vòng tích tắc chừng 10 phút sau thì thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, thì cũng khoảng 10 phút trên dưới là tắt đoạn hào quang đó. Thì con thức tỉnh ra, con mở mắt ra là con hoàn toàn không thấy gì hết. Như vậy hôm nay cũng có thân duyên, con xin Phật xin thầy trả lời như vậy là
khi thấy đó thì cái trạng thái tâm lý của cô như thế nào?
Mơ hồ. Trong khi đó thì trong lòng con phát tâm bồ đề niệm nam mô gì là Phật, thì con nghĩ đó là Phật, cho con được thấy Phật.
Sau đó đó thì cái cảm xúc như thế nào?
Trong khi đó là con người con rất ổn định và tâm thần không có cái gì là nhớ quá và kích động của tư tưởng hết môn Phật.
Đây là câu hỏi mà rất nhiều hành giả khi thực tập đó, gặp phải. Bản chất của những hiện tượng nhìn thấy được hào quang hình ảnh của Phật Bồ Tát ở trong sự hành trì đối với các hành giả Tịnh Độ Tông đó, là một hiện tượng rất bình thường. Nhất là những người nào có năng lực quán chiếu thật nhiều đó, quán về hình tượng, quán về hào quang, quán về năng lực độ sanh, lòng từ bi của Phật A Di Đà, của Phật Thích Ca hay là của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cái năng lực quán tưởng đó nó sẽ trỗi dậy ở trong một cái tình huống mà mình không có định trước được. Nó có đủ điều kiện nhân duyên, thời tiết, khí hậu, rồi cái trường sinh học đó nó làm cho mình hình dung ra. Vì cái quán là một tiến trình hình dung, hình dung ra theo một cái nội dung mà những gì chúng ta đã được nạp vào trong quá trình chúng ta thực tập. Đối với các hành giả đã vượt qua được cái trạng thái bắt đầu đó, thì tất cả các hiện tượng đó không còn quan trọng nữa, mà đôi lúc nó trở thành một cái trở ngại thật sự. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có đề cập đến rất nhiều loại ma, được gọi là ngũ ấm ma, các cái phiền não liên hệ đến sắc, các phiền não liên hệ đến thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi một cái tổ hợp trong năm uẩn như vậy đó, đều có nhiều cái ảo giác và hiện tượng hình dung làm cho chúng ta hoặc là thích thú, hoặc ghê rợn, sợ hãi, bàng hoàng, nghi hoặc, là tùy theo cái đối tượng quán tưởng của mình trong lúc mà mình đang sinh hoạt bình thường. Các hành giả cần phải thấy rằng là sự xuất hiện bằng hào quang hay là hình ảnh của Đức Phật đó, nó không quan trọng gì cả. Thấy rồi lại hãy để cho nó vượt qua. Còn giữ hoài với nó đó thì chúng ta sẽ bị trở ngại, đó là bị bệnh tưởng. Có những trường hợp khi mà mình đang phát nguyện làm một việc gì đó, nhưng mà là chưa cam đoan, chưa chắc rằng là nó có đúng hay sai. Cái tác hại, cái tác lợi của nó cho cộng đồng xã hội chưa nhiều, cho nên mình chưa vững tin, làm mà vẫn còn chần chừ do dự. Rồi mình nguyện rằng là Phật hãy chứng minh, hãy làm sao cho con được sáng suốt còn làm. Nếu hào quang và hình ảnh Phật xuất hiện trong lúc đó, thì chúng ta biết đó là một sự minh chứng để giúp cho chúng ta xác lập đường để đi tới phía trước. Còn nếu nó không thuộc tình huống này, thì đối với các hành giả đó, hào quang xuất hiện là một sự trở ngại. Dù có thấy nhiều cũng là một sự trở ngại đó. Nó quan trọng để chúng ta bám víu vào. Các hành giả thời đại của Đức Phật gặp Phật hàng ngày, hàng giờ, thậm chí sống chung, ngồi bên cạnh Phật mà có người vẫn đâu giác ngộ, vẫn đâu được giải thoát. Nếu như những người đó không có hành trì, thì những cái tình huống như vậy đó, Đức Phật gọi những hành giả đó đó là cái muỗng inox ở trong một cái tô cặp. Mà bản chất của inox đó là nó không có hấp thu, như là cái muỗng bằng gỗ hay là cái muỗng bằng các loại mũ cao su, nó vẫn hấp thu ở mức độ nhất định. Do đó Đức Phật đã nói đến cái khái niệm gần Phật và xa Phật ở trong kinh 42 chương của Phật giáo Đại Thừa. Người hàng ngày, hàng giờ, hàng giây hạnh phúc ở bên cạnh ta, phục vụ, cung kính, đảnh lễ, tán dương, cúng dường. Nếu không hành trì Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp, không mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho tha nhân, thì người đó vẫn là người xa ta hàng nghìn dặm, hàng nghìn năm ánh sáng. Còn một người giàu sanh khác đời với ta và chưa từng gặp mặt ta, chỉ biết ta, gặp mặt ta qua kinh điển, qua đạo Phật, mà vẫn hành trì và có được kết quả, thì người đó đang ở bên cạnh ta, tức là ta vẫn đang có mặt với họ. Đây là một câu nói rất triết lý của Đức Phật, để cho thấy rằng là cái việc mà gần ngài không gần ngài không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sử dụng được cái tính cách gần và không gần đó như thế nào. Có nhiều người gần một bậc đạo sư, tức là gần ông hòa thượng, gần một vị sư bà, không phải đi thực tập, mà để hãnh diện cái tôi thôi. Tôi là đệ tử của sư bà, tôi đệ tử của hòa thượng, tôi đệ tử của thiền sư, tôi đệ tử của cao tăng, là hãnh diện thôi. Cái tôi đó được lớn mạnh, và cái lớn mạnh đó là một sự trở ngại thật sự. Còn gần gũi những cái vị cao tăng thật đức như vậy, chúng ta thực tập thì chúng ta được chuyển hóa, chúng ta sẽ trở thành vị đó trong tương lai. Cái giá trị thực tiễn đó nó quan trọng hơn nhiều lắm. Cho nên đó, Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu một hành giả nào đó nhìn nhận đánh giá Như Lai Thế Tôn qua 32 thứ tốt, 80 vẻ đẹp, còn không ăn thua, huống hồ là mình chỉ thấy qua cái luồng hào quang rồi chỉ trong vòng một vài phút rồi qua thôi, hoặc là thấy qua âm thanh của ngài giảng kinh thuyết pháp, sau này có định được cái trường sinh học âm thanh đó để có thể nghe được những bài pháp thoại của ngài, của ngài nói, cái đây là ham sắc thế kỷ được, cũng không ăn chung gì. Mà còn tệ hơn nữa, Đức Phật nói những người đó là chấp tướng, chấp sắc, chấp âm thanh, họ là những người đang đi trên con đường sai. Những người như thế không bao giờ thấy được Như Lai, thấy được đạo. Đây là cái câu tuyên ngôn của Đức Phật ở trong kinh Kim Cang. Và các hành giả dù là theo pháp môn thiền, Tịnh Độ Tông hay là bất kỳ một pháp môn nào cần phải lưu tâm. Bản chất của sự tu tập cho Phật giáo là chuyển hóa. Nội dung mà trọng tâm sự chuyển hóa là buông chấp trước. Chúng ta giữ một hình thù nào đó, chúng ta ôm ấp cái hình thù đó để mang lại một cái niềm hạnh phúc đó, nó có thể là một sự hỗ trợ đi được. Giữ hoài nó sẽ trở thành chướng ngại, nó làm cho mình không được cái trạng thái cao hơn. Đạt được thì thứ nhất phải buông cái an lạc có thiện nhất thì mới có được cái an lạc có thiện thứ hai. Bám vào thiện thứ hai thì mất thiện thứ ba, bám vào thiện thứ ba là mất thiện thứ tư. Bám vào A La Hán thì mất Bồ Tát, bám vào Bồ Tát thì mất Phật. Chúng ta phải biết như vậy. Bàn tay này, tâm tư này bám vào cái gì là đánh mất cái đó, đánh mất những cái còn lại. Cho nên đó là các phương tiện hành trì đó giúp cho tâm chúng ta buông những sự bám chấp, buông những sự chấp trước đó, thì chúng ta mới thành công một cách lâu dài. Còn bám vào đó để tìm an vui hạnh phúc thì chúng ta đang sống trong ảo giác đó. Gần Phật mình đôi lúc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là chỉ gặp Phật qua hình ảnh hào quang sắc tướng như thế. Nếu nó không phải là một lời pháp quyền để xác định con đường mình đi là đúng hay là sai, chúng ta gặp Phật đó, để chúng ta tin tưởng hơn đó, thì tất cả cái đó cần phải được vượt qua. Chúng ta phải hiểu như thế. Vấn đề trọng tâm của các hành giả Phật giáo đó, để làm thế nào để biến chánh pháp của Đức Phật trở thành máu thịt, tế bào, xương cốt, thực phẩm và sự sống của chính bản thân mình, thì nhờ đó chất lượng ăn vui hạnh phúc mới có bạn. Còn mình gần Phật mà mình không có hành trì, hoặc là mình đi tìm cái hạnh phúc trong những cái đó này, nó không có thiết thực lắm đâu. Và Đức Phật đã sao với chúng ta là chúng ta đang rơi vào cái con đường tà, tức là tà niệm. Cái chánh niệm là chúng ta phải tìm thấy cái hạnh phúc đang có mặt đang hiện tại này, chứ không phải là vầng hào quang của Đức Phật hay là hành tướng của Đức Phật. Còn trong quán tưởng để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Nhưng khi đạt được hạnh phúc rồi, phương tiện đó cần phải được tháo dỡ. Và sự tháo dỡ này được Đức Phật đưa ra một ánh dụ là chiếc bè chở người qua sông. Pháp môn quán tưởng là một chiếc bè. Có nhiều hành giả niệm Phật đó, nhờ quán tưởng Đức Phật A Di Đà, nhờ quán tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm, nhờ quán tưởng Đức Phật Thích Ca, mà tâm của mình được an trước ba đào sóng gió, nỗi khổ niềm đau phơi bày chỉnh chiếc của những người khác. Nhờ nương vào cái này mà mình vượt qua được. Nhưng khi mà thành công rồi thì đừng có dựa vào cái đó nữa, phải để cho tâm mình được lặng yên. Mình biết rằng nó là một phương tiện. Đức Phật nói sẽ là một người không phong quang. Sau khi qua được bờ bên kia, vì tôn trọng và biết ơn chiếc thuyền, vác chiếc thuyền đó trên đầu là một điều rất ngớ ngẩn. Đức Phật khuyên là hãy trả chiếc thuyền đó về bờ bên kia của khổ đạo, để những người đã từng bị khổ đạo như mình đã từng bị có được cơ hội qua bên sông. Thì như vậy, khi chúng ta nương vào sự quán tưởng hào quang của Đức Phật, thấy được hào quang của ngài để được an vui, để được hạnh phúc, thì chúng ta hãy trả cái hào quang đó, trả hình ảnh Phật đó cho các hành giả khác đưa báo với mình. Thì chúng ta đang làm con người đạt được an vui mà xả trong sự an vui này, thì cái trạng thái an vui đó nó sẽ được nâng lên ở một cái tầng cấp cao hơn. Trình độ tâm linh chúng ta sẽ đạt được ở mức độ lớn hơn. Còn bám vô là dính, dính chỗ nào kẹt ở chỗ đó. Nó không phải là phương pháp thành trì của Phật giáo. Hành giả trong hành trì đó đã từng thực tập với vị Bồ Tát nào, thì khi mà mình nhìn thấy thì vị Bồ Tát đó xuất hiện. Nếu mình đã từng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy các ngài. Còn nếu các hành giả đó thực tập thiền thì thấy Đức Phật Thích Ca hoặc là 40 đề mục quán niệm. Chúng ta thấy nó rất là rõ, cái gì mình ao ước mà mình chưa thành tựu được đó, nó được phản ứng và thỏa mãn trong giấc mơ, hoặc là trong mơ trong lúc chúng ta còn thức, hoặc là thấy trong lúc chúng ta còn thức. Đó là một cái nhu cầu đó, phóng thích những gì mà mình chưa được thỏa mãn đó thôi. Cho nên đừng bám theo cái đó, vì bám theo cái đó là chúng ta rơi vào tưởng ấm màng ở trong kinh Tụng Lăng Nghiêm, tức là một cái loại phiền não thông qua sự tưởng tượng và hình dung thiếu phương pháp. Nếu chúng ta duy trì lúc nào đi tới đâu mình cũng thấy Phật hiện trước mặt mình này nọ, hạnh phúc nó có thiệt, nhưng mà mình sống trong ảo giác không? Để ra chúng ta phải làm Phật sự, làm lành, tạo công đức phước báo, truyền bá, giúp đỡ tha nhân, chúng ta không nói, chúng ta không làm, mà chúng ta đi đâu toàn là kể chuyện huyền bí, chuyện thần thoại thôi. Rốt cuộc người ta thấy đạo Phật như mê tín gì đó, hoàn toàn phải tác dụng. Hào quang là hào quang, Phật là Phật. Trong hào quang đó không phải là ma, không phải là quỷ. Nhưng mà bám vào hào quang của Phật, thì hình ảnh của Phật đó, thì tâm của chúng ta sẽ không đạt được cái giá trị cao hơn. Cho nên khi đạt được an vui rồi là phải giải phóng cái phương tiện tạo ra sự an vui đó. Còn lúc mà chưa được thì vẫn phải tiếp tục nhờ. Chính vì thế mà trong phương pháp hành trì đó, chúng ta có những bài quán tưởng, ví dụ năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ là Đức Phật, sở lễ là mình, rồi biết là cái tâm của mình, bản chất của Ngài được thanh tịnh thì mình cũng được thanh tịnh như thế. Để mình không tự khinh mình, không tự mặc đi, mặc cảm tự ti, để mình cố gắng làm sao trở thành Phật trong tương lai. Đó là một triết lý hành trì, chứ là điều của quán tưởng hết. Hoặc là những cái bài quán tưởng là thở vào, thở ra, là hoa tươi mát, là núi hương vàng, là gió cánh đồng, vân vân. Vì vậy mình làm cho tất cả một trạng thái căng thẳng, lo âu, phiền muộn nó được phóng thích theo sự quán tưởng của hơi thở ra và vào. Cho đạo Phật dạy chúng ta hàng trăm phương pháp quán tưởng, mà những người xuất gia có được may mắn hàng ngày hàng giờ thực tập khoảng hơn 100 cái quán tưởng qua các cái câu thần chú tỳ ni và những bài kệ tỳ ni nhật dụng, hay là hành trì hàng ngày. Còn người tại gia là không có được cái cơ hội đó. Do đó tóm lại là trong quá trình tu tập đó, bất kỳ một hình ảnh nào xuất hiện lên chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta thử nhớ lại cái cách thức mà Đức Phật tu ở dưới cội Bồ Đề và thấy hình ảnh của Gia Duy đã xuất hiện, ngài phải vượt qua. Vì những cái thói quen và những cái dư âm của thói quen của đời sống vợ chồng đó, nhiều đời kiếp với Gia Duy Đà La vẫn còn, và ngài phải vượt qua lần cuối thì mà hết được. Vì cái ăn quá, về cái ăn ái của hạnh phúc vợ chồng đó, nó làm cho người ta khó vượt qua lắm. Phải chiến thắng được cái đó, phải chuyển hóa được cái đó thì mới được thành công. Rồi ngài thấy các thiên ma, các ma bên ngoài tạo ra những hình ảnh đẹp gấp 10, gấp 100 lần Gia Duy Đà La, để gợi lên các cái khoái lạc tính dục, các cái nhu cầu hưởng thụ giác quan, và ngài cũng đã chiến thắng đó. Tất cả những hình ảnh đó đều là những cái trở ngại trên con đường tâm linh của chúng ta. Còn tốt nhất, cao nhất là những cái loại hình tượng Phật Bồ Tát thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy cũng nên vượt qua, và hãy làm sao sống an lạc từ sự hành trì, thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc đích thực mà các hành giả cần phải có. Cái đó nó tồn tại một cách lâu dài. Chúng ta kết thúc lại tại đây. Xin chúc tất cả mọi người được an vui và hạnh phúc.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.